Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu đi tới miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan. Đông đảo dân chúng lại tuôn đến với người, và như thường lệ, người lại dạy dỗ họ. Có mấy người Pha-ri-siêu đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng: "Thưa thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?" Họ hỏi thế là để thử người. Người đáp: "Thế ông Môi-se đã truyền dạy các ông điều gì?" Họ trả lời: "Ông Môi-se đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ." Đức Giêsu nói với họ: "Chính vì các ông lòng chai dạ đá nên ông Môi-se mới viết điều răn đó cho các ông. Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ. Vì thế người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly." Khi về đến nhà, các môn đệ lại hỏi người về điều ấy. Người nói: "Ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, ca dao tục ngữ mà nói về lời ăn tiếng nói, ta thấy có nhiều câu dạy đời, dạy về cách đối nhân xử thế, cách ăn nói cũng rất là hay. Việt Nam có cả một cái kho tàng ca dao tục ngữ hay lắm thưa anh chị em, có giá trị lắm, mà đôi khi bây giờ đã bị thất truyền, đôi khi bây giờ người ta không còn nhớ được nhiều ca dao tục ngữ, nhất là những bạn trẻ ngày hôm nay, nhất là thiếu nhi bây giờ nữa thì càng không biết hơn. Chỉ biết những cái slogan, rồi chỉ biết những cái câu mô đen, mô điếc thì thôi, điện tử rồi thôi. Còn những cái giá trị truyền thống đôi khi lại không được lưu lại trong kho tàng dân gian Việt Nam, nhất là về ca dao tục ngữ. Thí dụ như là về ăn nói chẳng hạn, nói là lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Mình phải biết lựa lời mà nói như thế nào để vẫn giữ được sự thật chứ không bóp méo sự thật, vẫn giữ được sự trung thực chứ không quanh co, nhưng lại làm cho người ta được vừa lòng. Thưa anh chị em, nó khó lắm, cho nên mới phải lựa lời mà nói. Rồi đứa bé mà lớn lên thì bố mẹ dạy là phải học ăn, học nói, học gói, học mở. Rồi ăn trong nồi, ngồi trong hướng, phải học ăn, học nói, chứ không phải là có đứa bé tự nhiên nó có nói được chưa. Đứa bé, bây giờ mấy bà ai đã sinh con thì giơ tay. Ai đã sinh con thì giơ tay. Bà sinh con chưa? Bà này có con chưa? Không có con. Bà sinh con chưa?
Dạ không chưa.
Bà sinh con chưa? Xuống giơ tay lên. Rồi ai đã sinh con thì chúng ta thấy rằng là tự nhiên cái đứa bé đó mình cứ đẻ ra rồi cứ để tự nhiên nó lớn lên, nó có nói được không? Có nói được không? Được không bà?
Dạ không.
Bà phải làm gì nó mới nói được?
Dạ nó học cha mẹ, như học
phải tập cho nó nói. Mình phải tập này, con mở miệng ba má đúng không? rồi phải Chúa, đúng không? Phải học từng câu từng chữ nó, tập nó nói. Nếu mà mình không tập cho nó nói thì nó sẽ không biết nói đâu. Giống như là một số em mà nó sinh ở lớn lên trong rừng, người ta bỏ nó vào trong rừng, nó thành người rừng. Nó lớn lên nó quá, nó không nói được, nó không nói được. Rồi có một số các em mà trong cô nhi cũng vậy, đôi khi bị bỏ rơi, không ai tập nói cho nó, nhiều khi nó nói ngọng ngoẹo lắm. Vì thế mà phải học ăn, học nói, chứ không phải tự nhiên mà biết nói. Nói rồi, phát âm rồi, nhưng mà phải nói như thế nào lại cả là một cái phải học. Chứ không phải cứ nói là nói. Nói phát ra một âm thanh, cái âm thanh đó nó có cái nghĩa gì không, nó có ý gì không, và cái cách nói năng nó phải như thế nào nữa, thưa anh chị em, để người ta bảo là nói ngọt thì nó lọt đến xương. Nhớ nghe không? Nói ngọt nó lọt đến xương. Tôi bảo mình nói hay đến mức độ mà kiến ở trong hang nó cũng phải bò ra. Vậy mà phải học chứ, chứ đâu phải cái tự nhiên mà nó có được như vậy. Cho nên ca dao tục ngữ dạy chúng ta nhiều lắm mà đôi khi mình không thấy. Còn gì nữa, có chữ ăn, có chữ nói trong đó. Tại nghĩ thử coi. Hả? Cái gì? Rồi, học ăn, học nói rồi. Học ăn, học nói, học nói rồi. Câu khác, cái gì con? Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, đó là để mà đi, để mà học, ăn nói, mà còn gì nữa không? Đi một ngày đàng, học một sàng khôn, nói gì nữa? Các ông, các bà, những người lớn tuổi thử suy nghĩ coi, mình dạy con mình bằng ca dao tục ngữ thử coi, quên hết rồi. Nếu là mấy bà người Bắc là nhớ nhiều lắm, mà hồi mẹ tôi là chuyên muốn dạy tôi bằng ca dao tục ngữ không. Bà chả có được chữ nghĩa gì bao nhiêu, nhưng mà mở miệng ra là thấy ca dao tục ngữ bà tuôn wow. Cái nào chính xác cái đó? Nào mấy bà lớn tuổi, những người lớn tuổi đâu, nghĩ suy nghĩ thử coi, có để mất hết giá trị truyền thống mình, mất hết giá trị truyền thống đạo đức Việt Nam, mất hết. Những người già, những người lớn tuổi mình không nhìn, không giữ, rồi người trẻ này lấy đâu nó có, lấy đâu nó ra? Nào, còn nhớ câu nào không? Câu gì? Nó to. Nói.
Người khôn ăn nói
nửa chừng. Đây bà nói coi.
Người khôn ăn nói nửa chừng, để cho người dại nửa mừng nửa lo.
Ủa mấy cái này căng rồi nhá. Người khôn mà ăn nói nửa chừng, để cho người dại nửa mừng nửa lo, rồi không biết là ai là khôn ai là dại. Rồi trong trong phát thay thưa anh chị em. Cái gì? À, ăn trông nồi, ngồi trông hướng. À, mình cứ phải ăn, nó phải ngó coi sao chứ, ăn thì cứ vậy vô mà ăn mà sơi hết rồi chả có miếng nào ngon là sơi sạch. Mình thích mình ăn luôn, chẳng có để ý người khác. Như người vô ăn ăn trông nồi, ngồi trông hướng, gọi là ngó nhìn người khác coi biết nhường nhịn mà ăn chứ. Còn câu nào nữa? Cái gì? Không, về ăn về nói một chút, về ăn về nói. Ăn chưa no à? Lo chưa tới, phải so chưa tới. Rồi ăn chưa no, lo chưa tới. Anh lại lên đây. Rồi. Rồi anh lấy đề câu nào, anh nói thử coi.
Dạ thưa cha, học nửa học mãi á.
Cái gì?
Học nửa học mãi.
Học nửa học mãi. Là gì? Là gì nhỉ? Là gì nhỉ? Học nửa học mãi là gì nhỉ?
Là không bao giờ hết học chứ.
À, là học nữa chứ không phải học nửa. Mà tôi lại nghe lại học một nửa thì nó là đến đâu đi vấn đầu. Học nữa phải không? Học mãi. Rồi, anh thì anh đã thôi, anh lỡ lên đây thì đeo nguyên cái gì đây? Cái này là cái gì đây? Anh đeo cái gì đây? Nói cho mọi người nghe cái gì đây? Đó là cái gì?
Dạ. Dạ. Dạ móng gấu dạ.
Gì?
Móng gấu dạ.
Móng gấu. Anh đeo móng gấu, rồi anh móng gấu, anh được ơn gì của Chúa mà anh đeo móng gấu, rồi nói cho mọi người nghe.
Nói. Dạ theo con thì bên trong thôi, bên ngoài không quan trọng đâu cha.
Con được ơn gì? Chắc là nói trong với ngoài cái gì, cháu nói được ơn gì chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, Con đến đây là cùng lần thứ tư rồi. Con trước đây con bị bệnh đồng kính nhá. Năm nay là
mới to lên.
Trước đây là con bị bệnh đồng kính 6 năm rồi. Vừa rồi là năm vừa rồi là con được khỏi bệnh. Thì trước đây con cùng nổ tín lắm đâu. Cũng đến với lòng thương giọt Chúa thì con cùng nửa tín nửa ngơ vậy á. Sau đó cũng nhờ có anh em bà con rồi cùng là góp ý con đến với lòng thương xót Chúa nhiều, Chúa sẽ cứu giúp con. Và đến bây giờ thì con cũng đã khỏi bệnh một năm nay rồi.
Thế chị em nhìn một cái chàng rất to con, đẹp trai. Giờ đứng lên đây, đứng lên đây. Đó, dùng lời coi. Đó. Điên. Rồi con giới thiệu mà cái biết con đó. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì?
Dạ con 33 tuổi. Con Trương Văn Sửu. Con đến từ Nghệ An.
Làm nghề gì con?
Con làm nghề hớt tóc.
Làm nghề hớt tóc, 33 tuổi. Có gia đình chưa?
Dạ vợ hai con đấy chứ.
Vợ hai con. Rồi con bị bệnh động kinh là bao nhiêu năm?
Dạ 6 năm đấy chứ.
Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta, nói giờ tôi bảo anh gồng cơ bắp lên cho mọi người tưởng là anh ngon lắm, nhưng mà thực sự là anh là người đã bị động kinh suốt 6 năm trời. Thưa anh chị em, mình nhìn về mình đâu có nghĩ rằng là một đứa người to con tốt tướng như thế này. Gồng lại hai tay cho mọi người nhìn thấy coi. Đó, mọi người to con tốt tướng như thế này mà bệnh động kinh suốt 6 năm trời. Và người ta bảo anh ấy đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa, anh ấy không có tin. Anh ấy bảo là con nửa tin nửa ngờ. Bạn bè bảo anh đến, anh ấy vẫn cứ nửa ngờ nửa tin. Đến lần hôm nay là lần thứ tư, và bây giờ anh đã được khỏi bệnh. Anh ấy mạnh dạn lên đây để mà chia sẻ làm chứng cho mọi người về quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Còn có gì muốn nhắn gửi những người bạn nhưng còn đang nghi ngờ, chưa tin vào quyền năng lòng thương xót của Chúa, nói cho họ biết để họ tin hơn?
Con khỏi bệnh rồi, con cũng muốn gửi tới tất cả cộng đoàn có mặt nơi đây là cứ tiếp tục tin vào Chúa, Chúa sẽ phù hộ cho, dù như con này. Dù như mà con hồi này nói đó, học nửa học mãi, học bao giờ hết đâu. Niềm tin của chúng ta cứ tin đến chết luôn.
Rồi, cho tặng cho con một cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con có máy chưa?
Dạ chưa chứ.
Rồi mời con lấy nhận một món quà 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Con đã nghe bao giờ chưa? Đã nghe bao giờ chưa?
Con nghe sơ sơ chứ.
Nghe sơ sơ, bây giờ về nghe thật thật nhé.
Dạ. Rồi con cùng tiền đấy đây, con cùng cảm ơn cha và cộng đoàn đã thời gian qua đã cầu nguyện cho con, bây giờ con khỏi bệnh. Con chúc cho mọi người ở đây báo khỏe bệnh như cho con.
Thưa anh chị em, đúng như nãy anh nói, nhìn bên ngoài không có biết được. Nhìn bên ngoài không biết được. Nhìn bên ngoài đó tướng ghê gớm như vậy đó, nhưng mà thực sự thưa anh chị em là đau bệnh đấy. Nhìn bên ngoài cứng cáp như vậy đấy, nhưng bên trong yếu ớt như vậy đấy. Nhìn bên ngoài ngon lành như vậy đấy, nhưng mà bên trong có khi chúng ta thấy là bệnh tật yếu đau mình không biết được đâu. Cho nên đừng có nhìn cái vẻ vỏ bên ngoài mà tưởng là ngon. Đây, mời anh chị em chúng ta nghe lời của Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay. Hay lắm. Nhưng mà anh này muốn lên phải không? Rồi mời anh lên đây luôn đi. Hai thanh niên mỗi anh một đầu ghế. Thử nói. Ông thì áo đỏ, ông thì áo hồng.
Kính chào cha. Kính chào tiểu cộng đoàn lòng thương xót của Chúa. Thì cũng con cũng được rất nhiều ơn, nhưng mà con chỉ kể sơ sơ khoảng 2-3 ơn mới đây. Thì cũng qua một lần thì con đi tải nhạc, thì vô tình con tải được bài giảng của cha, là lúc cha đang giảng bài mà con heo tai xanh á.
Dạ. Bài gì?
Bài con heo tai xanh á. Dạ. Con heo tai xanh ý. Cái bài giảng mà cha giảng là con heo tai xanh ý, cầu nếu mình đi cầu, mình cầu cho heo của mình bệnh mà nó khỏi, mà không cầu cho người làng xóm mà Chúa lại chữa cho con heo của bà làng xóm khỏi á, thì dạ, thì con mới không biết được cha ở đây, thì con xin được số điện thoại Nên con nhắn tin cho cha thì cha cũng cho con địa chỉ, thì con cũng xuống đây là năm tháng 9 năm ngoái. Rồi con xuống này, con về được, con đi được có 5-10 người, trong con về con tổ chức 2 xe là 80 người đi xuống đây. Rồi con về con được cái ơn là con bị đau lưng này, bị gai cột sống. Hôm tháng 12 đợt rồi, ngày 12 tháng 12 á, con định tổ chức đi xuống đây một chuyến nữa thì con lại bị đau cái lưng này, nên là con nhắn tin cho cha, nhờ cha và cộng đoàn đồng đứng chót cầu nguyện cho con để con có thể khỏe, để con tổ chức cho mọi người đi xuống đây đến với lòng thánh chót Chúa. Thì sau đó thì con về, thì sáng hôm sau con đi xuống đây, con xuống thì đến chiều thì được cha đặt tay cầu nguyện, thì hôm sau về là con khỏi luôn. Dạ. Và còn một cái ơn nữa là bố con cũng bị đau ở chân này, ở ngoài miền Bắc mà cũng chữa suốt từ trong năm gần một tháng, đi bệnh viện mà cũng không khỏi. Vậy đợt vừa rồi bố con cũng vào chỗ con chơi thì con cũng nhắn tin cho cha, là giữa hôm mùng 8 Tết vừa rồi ạ, con nhắn tin thì cha cũng nhắn tin lại, cha bà yên tâm thì cha cầu nguyện. Thì hôm sau bố con đi khám thì về uống thuốc rồi Chúa cũng chữa cho bố con, bây giờ khỏi được 80% rồi. Thì con cũng mong cha với cộng đoàn lòng chót cầu nguyện thêm cho bố con để bố con có thể khỏi bệnh ạ.
Thấy chưa? Rồi, bây giờ con nhận một cái máy con gửi cho bố con nha. Gửi cho bố con máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và nhận cái máy 500 bài giảng rồi con về gửi cho bố con ở ngoài Bắc nha. Để bố con đang ở đây. Để bố con đâu?
Dạ, bố con kia.
Đâu?
Kia.
Để gửi tặng luôn cho ông đây. Mời ông lên đây. Rồi, ông tên là gì?
Dạ, con tên là Nguyễn Văn Tình, giáo sứ Phụng Vĩ thuộc địa phận Hướng Hóa.
Bao nhiêu tuổi?
Con 65 tuổi.
Bệnh gì?
Bệnh thần kinh tọa với gai cột sống.
Bây giờ đỡ đau hết chưa?
Dạ, cha đỡ đau.
Đi lại ngon lành chưa?
Con đi lại không đau nữa.
Rồi, hallelujah. Rồi, hai bố con dắt nhau đi xuống. Rồi tiếp tục đi loan truyền lòng thương Chúa cho mọi người nhé.
Con thì bây giờ con đang làm lính của cha Đức Mẹ mà.
Rồi, rồi. Mạnh dạn đi loan truyền lòng thương Chúa cho mọi người nhé. Thì chị em có những chàng thanh niên làm lính cho Đức Mẹ, làm lính của lòng thương xót Chúa, đi loan truyền làm chứng cho lòng thương xót Chúa như vậy. Có những đứa con mà nhớ đến bố của mình được khỏi, và nhớ đến bố mình và cầu nguyện cho bố của mình như vậy. Có những người con như thế, thưa anh chị em, có một bà mẹ đang bế đứa con kia kìa. Ha, còn rồi, mời con lên đây. Mời con lên đây. Rồi.
Con xin chào cha, xin chào cộng tất cả cộng đoàn. Con là Teresa Nguyễn Thị Vui. Con ở ngoài Thái Bình, hiện con đang làm ở tại Đồng Nai ạ. Con được ơn của Chúa là mùng một Tết vừa rồi con trai của con cho bị ngã xuống ao mà do tay con vớt lên ạ. Con vớt lên mà ai cũng nói là mẹ cứu con lên, không thể cứu được. Lúc đó con suy sụp hoàn toàn, con mới chạy vào hình của lòng thương xót Chúa. Con chỉ cầu xin mẹ Chúa Giêsu, xin Chúa hãy cứu lấy con trai của con. Và khoảng 10 phút sau thì em dâu con chạy về, em nói: chị ơi, cháu tỉnh rồi ạ, con tạ ơn Chúa.
Vào ngày mùng 1 Tết, đứa con trai của con là nó mấy tuổi mà cháu này chạy té xuống ao?
Cháu được 2 tuổi, được lúc đấy cháu được 27 tháng ạ.
27 tháng.
Con lên đây, con của nóng thương xót ạ. Anh ơi, cho con lên đây ạ. Tại vì cháu quậy quá. Anh ơi, cho con trai lên đây ạ. Con quần hóng thương xót ạ.
Bật cái điện lên cho nó sáng lên, thưa anh chị em, rồi cho nó nhìn thấy nó nằm ở đâu. Thưa anh chị em, có lẽ là cháu nó đang là bên kia luôn. Thấy không? Rồi thưa anh chị em, chúng ta cho một tràng pháo tay thật to nữa thưa anh chị em. Một người mẹ mà ngày mùng 1 Tết có đứa con 2 tuổi rưỡi mà nó té xuống ao, rồi cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà bây giờ nó được cứu. Một người mẹ ấy, còn đứa con bao nhiêu tuổi và con được mấy cháu?
Thưa cha, con năm nay con 28 tuổi, con được 3 cháu ạ.
Mấy tuổi?
Cháu được, một cháu được 7 tuổi, một cháu được 2 tuổi rưỡi, con của lòng thương xót ạ. Và cháu này được 5 tháng ạ. Cháu 5 tháng ạ.
Vâng, đây, hai vợ chồng bế nhau lên đây. Đứa con bị rớt xuống ao đây rồi. Bế nó lên, bế cao lên, lên đây con. Bế cao lên. Đây, đứa con bị rớt xuống ao đây rồi. Một Tết, đứa 2 tuổi rưỡi rớt xuống ao nó như thế nào con kể lại cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con chào cha, con chào cộng đoàn.
Nói to lên.
Run.
Run quá lại chưa thưa ông ơi. Rồi con bế đứa bé cao lên cho mọi người được rồi. Đây, đứa con té xuống ao đây. 1, 2, 3, quay một vòng. Quay đi không, cái gì tao ngoài. Rồi, hai vợ chồng. Chúa nói rằng sự gì Thiên Chúa đã liên kết loài người không được phân ly. Chúng ta thấy hình ảnh cặp vợ chồng quá dễ thương. Còn một đứa nữa đâu hả? Còn đứa nữa đâu hả?
Cháu ở quê đó không?
Cháu ở quê. Vợ chồng chú con cưới nhau được bao lâu?
Giờ tha chúng con cưới gần được 9 năm rồi ạ.
9 năm. Được mấy đứa?
Giờ tôi trai được 3 cháu ạ.
Rồi vợ chồng chú con làm gì?
Chúng con làm công ty ạ.
Rồi chú con có cãi nhau bao giờ không?
Thưa cha là có ạ.
Chú con có giận nhau bao giờ không?
Thưa cha là có ạ.
Chú con có bỏ nhau bao giờ không?
Dạ không ạ.
Ôi, cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Rồi cho tặng chú con hai vợ chồng. Hả?
Tiền nữa ạ. Tiền hôm 14 tháng riêng vừa rồi mẹ con có đi biển ạ. Mẹ con mới bị đang rửa cái xô thì bất chợt là ngã nhào xuống ạ thì
ngã xuống
sông ạ.
Hết xuống ao bị lại xuống sông.
Thì trước giờ mẹ con không bao giờ mẹ con biết bơi hết mà có Chúa thương, Chúa nâng đỡ đấy. Mẹ con mới nhanh, mẹ có ý mẹ con ngậm miệng lại và cứ bơi khoảng được 20 mét thì ông lái đò ông mới quay lại ông vớt mẹ con ạ. Còn tạ ơn Chúa ạ.
Mẹ con bao nhiêu tuổi?
Mẹ con năm nay 64 ạ.
Mẹ con 64 đang ngồi trên đò cái rớt xuống.
Vâng, mẹ con rửa cái xô ạ.
Mẹ con đang ngồi trên đò rồi rửa cái xô rồi lao xuống sông. Rồi mẹ con ngậm miệng lại rồi bơi 20 mét rồi ông lấy đò ông quay lại ông vớt.
Vâng, chưa mẹ con không bao giờ mẹ con biết bơi mà có Chúa thương, Chúa nâng đỡ đây mẹ con đã biết bơi được khoảng 20 mét ạ. Vâng. Mẹ con tạ ơn Chúa.
Hallelujah. Rồi. Con thì té xuống ao, mẹ thì té xuống sông. Còn hai vợ chồng chúng con thì rớt xuống biển. Biển gì? Lòng thương xót. Hai vợ chồng chúng con rớt xuống biển lòng thương xót. Cái đó mới được hạnh phúc. Sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly. Bài tin mừng ngày hôm nay Chúa nói rất rõ điều đó. Và hình ảnh hai vợ chồng với hai đứa con, còn một đứa nữa ở nhà 9 năm, có giận, có hờn, có buồn, có vui, nhưng mà không có chia tay nhau, không có bỏ nhau. Sớm tối đều có nhau, dù rớt xuống ao, dù rớt xuống sông và rớt xuống biển vẫn luôn luôn là có. Rồi, còn gì nữa không con? Hết chưa? Còn rớt gì được xuống đâu nữa không? Rồi, hai chúng con đang nhận một món quà của lòng Chúa thương xót. Hai vợ chồng đang nhận món quà lòng Chúa thương xót. Rồi tới con. Rồi mời chúng con. Lần đây giới thiệu một tràng pháo tay nữa thưa anh chị em. Còn con.
Con kính thưa cha và kính thưa tất cả cộng đoàn. Con tên là Maria Đỗ Thị Chuyên. Con ở miền Bắc, ở giáp Trung Quốc. Hiện tại con đang ở Mường Tè Pa Chải.
Mường Tè Pa Chải là chỗ nào?
Thưa cha, con một tiếng cả gái là ba nước đều nghe là Trung Quốc, Việt Nam và Lào ạ. Con giáp biên giới. Thế là bây giờ con đến lòng thương xót Chúa là cũng Chúa thương con về là trước Tết là anh con cho con một cái máy gửi lên cho con. Thế là con nghe khoảng được hơn 70 bài rồi. Thế là lòng trong lòng con xốn sang không thể ở được nữa. Bây giờ con vào đây thì con cũng chia sẻ cho tất cả mọi người, anh chị em ở đây là Chúa thương con đến mức độ như thế nào. Thì có một lần là con đi họp ở dưới trường điểm. Thế là con đi xuồng thì xuôi theo dòng sông Đà. Từ trên đầu nguồn xuống thì là 30 cây. Thì con đi được 6 cây rồi. Thì tự nhiên là đến cái vòng quẩn thì xuồng lật úp tất cả. Trong đấy có 16 người. Thì úp hết thì chúng con không biết thế nào nữa, thì chìm xuống đáy hết thôi. Thế là trong đấy thì có một anh lính thông tin thì cứ gọi là giá gạo, tức là cứ chìm xuống xong lại nổi lên và chết. Riêng con thì con cũng chìm lên chìm xuống nhiều, và con uống nước cũng no no bụng. Thế là lúc ấy thì con nghĩ là bây giờ con mà chuột rút thì con chết. Mà con thì cũng là sức khỏe con không tốt. Thế là con ngoi lên được, ngửa cổ lên thì con thì nói lạy Chúa xin cứu con. Chỉ con nói được thế thôi, mà con cũng nói nhỏ nhỏ thôi vì cũng không còn sức nữa. Thì tự nhiên con nhìn ngang sang. Trước thì con bơi là chủ yếu là vào bờ, nhưng vòng quẩn thì mạnh quá, thế là cứ đẩy con ra ngoài thôi. Thế là con trôi được khoảng hơn 2 cây số rồi. Thì tự nhiên là có một cái can đầu máy nhỏ nhỏ thôi, tầm 3 lít xăng là đựng vừa. Nhưng lúc ấy thì trong cái can đầu máy đấy thì lại không còn xăng nữa. Thế là may nó nổi lại trôi đúng vào ngực con. Thế là con ôm được cái can đầu máy đấy và cứ trôi theo, xuôi theo dòng nước. Một đoạn nữa thì sẽ xuống thác rồi thì con cũng chết thôi. Thế tự nhiên thì vòng quẩn lại quẩn con quay trở lại. Và con được gác người vào một cái gành đá. Thế là tựa lưng vào gành đá đấy, con nghỉ được một lúc thì đỡ mệt. Thế là con trèo lên một cái vách đá gọi là vách đá tổ ong. Thì ở trên chỉ có ong thôi, và ở dưới là vực sâu thăm thẳm rồi. Còn ở dưới nước, chân thì ở dưới nước và lưng thì gác vào gành đá. Thế là con leo lên được thì con khóc rồi. Ta ơn Chúa, Chúa đã cho con sống. Nếu mà sức còn thì con chết lâu rồi. Thế thì hôm nay trước cộng đoàn thì con cũng xin hát về ca Tạ ơn Chúa một bài. Con rất là thấm thía bài này. Con xin hát ạ. Con xin hát bài Chim non thoát lưới ạ. Chim non thoát lưới ạ. Hồn chúng con như chim non thoát khỏi lưới cạn của người là người gài bẫy, của người là người thợ săn. Ơn phù trợ chúng con ở trong tay Chúa, Ngài tạo tác muôn vật và gìn giữ chở che. Nếu Chúa không che chở con thì con như tảng đá lâu rồi, khi lửa thù vây quanh bịt lối, nhưng hăm hè ăn sống nuốt tươi. Nếu Chúa không che chở con thì con như tảng đá lâu rồi, khi lửng dường dâng như thác lô, nhưng hăm hè vùi sâu cuốn trôi.
Rồi, cảm ơn người từ biên giới Việt Lào Trung tặng con một cái máy để con đi về biên giới Việt Lào Trung, con đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người sát vùng ở biên giới. Thưa anh chị em, chúng ta đúng là chim non trong lòng thương xót của Chúa. Nếu không che chở, không giữ gìn, chẳng có ai đứng vững được. Mà con nãy giờ con cứ vui giơ tay, con muốn lên để con chia sẻ cho mọi người. Con được ơn gì con nói cho mọi người nghe.
Dạ, con chúc tụng Chúa và kính cha với toàn thể cộng đoàn ạ. Đến ngày hôm nay con là người rất là yếu đuối ạ. Và con lập gia đình rất là muộn. Sau đó con lập với anh Tân Tòng ạ. Và thôi để cho con bình tĩnh lại ạ.
Không giờ, bình tĩnh giờ rồi, nói.
Sau đó là anh rất là tốt ạ. Anh tốt rồi con sinh được một cháu cha à, cháu gái. Sau đó được 14 ngày thì con bị bệnh ạ. Rồi xong rồi có một bạn ở trong công ty có đi cùng với con và rất là thân với con ạ. Rồi có bày cho con là thì bạn hãy lấy chanh và muối để xông cho nó ra mồ hôi cho nó sạch à. Vâng, vậy xong à. Mà bạn đấy thì bây giờ con mới nhớ lại. Nếu mà con kể là hơi dài dòng thì chặt. Vâng.
Là bạn... Con bệnh gì vẫn được ơn gì được chữa như thế nào thôi.
Sau đó con bảo chồng con là đi mua chanh, một ký chanh, một ký muối về ạ. À. Con xông cái là tự nhiên là con mất trí luôn. 2 năm trời ạ.
Chúa tôi bạn bạn gì mà bảo.
Đây là con nói hết ạ. Là nguyên dân đó đó là họ cứ bảo con là bị ma làm và có ra tình với cha là cho con được đi chồng con là cũng có làm lễ cưới và xưng tội một lần đầu tiên thôi ạ. Đấy từ hồi đấy đến đó vậy xong rồi con bị như thế là cũng ra tình với cha là cho con được đi xem bói là có dẫn đến một cái nhà đấy cũng tòa nghi ngút lắm ạ. Đấy có cả mẹ đỡ đầu luôn. Xong à con dứt khoát con không đi, con bảo là không phải, con rõ mất trí mà con cứ cãi như thế đó. Mà ở nhà là anh bảo ra đường hay đi hàng xóm con cũng không đi, quần áo con không giặt. Chính anh là người là sống ở đời rất là tốt, thương con giúp con từng ni từng tí, từ tắm chặt nôi đầu 2 năm trời luôn ạ. À. Con không biết một tí gì hết. Vâng đó. Vậy xong à bà mẹ đỡ đầu bảo thôi bây giờ cha bảo thôi mình có bệnh thì vái tứ phương thì cha cho đồng ý cho đi ạ. À. Rồi xong chúng con
đều có cha nào cho đi bây giờ
không cha
không có cha con... cha không con phải cứ nói cho nó đàng hoàng, không được nói như vậy. Không có cha nào bảo là cho đi coi bói bây giờ, không có. Không có cha nào. Không có nói thầm bậy được. Thôi bây giờ thì con đã được khỏi như thế nào, nói cho mà khỏi thôi.
Vậy xong à làm oan cái bạn đó mà 2 năm sau là bạn đó sẽ bị mang tiếng là đến khi mà bạn đấy đi khấn ở Đức Mẹ.
Thôi được rồi, bây giờ con cho tặng con một cái máy để con đi xuống nha. Tại vì cái chuyện của con nó phức tạp lắm. Rồi đây một cái máy, rồi chúng ta cho một tràng pháo tay, rồi con đi xuống, đi xuống xuống vô. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. À, thưa anh chị em, chúng ta thấy là có một cái điểm hay nhất nơi chị ấy là gì? Là hình ảnh người chồng, người Tân Tổng. Suốt 2 năm chị ấy mất trí nhớ, chị ấy bị hoảng loạn, mà người chồng ấy không bỏ. Cái đó, lời chứng ấy là lời chứng đẹp nhất mà chị vừa mới nói ra đó. Chị muốn nói gì nói, ta không quan trọng, không để ý. Cái điều quan trọng nhất, tại vì chúng ta biết là đầu óc của chị đôi khi nó cũng có bị có vấn đề. Nhưng mà cái điều quan trọng là gì? Là người chồng không bỏ vợ của mình trong lúc đau ốm bệnh tật như vậy. Lo cơm nước, tắm rửa, giặt rũ. Chị không tắm rửa, không giặt rũ mà người chồng Tân Tòng nhá, nhớ dùng. Mà kiên trì với người vợ của mình để hôm nay chị được khỏi bệnh, chị lên đây như thế này. Cái lời chứng quan trọng nhất là về người chồng. Vì tin mừng ngày hôm nay Chúa bảo sự gì Thiên Chúa liên kết loài người không được phân ly. Và khi hai người đã thề hứa với nhau là khi anh hứa dưới lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Cái lời thề hứa ấy, người Tân Tòng ấy đã giữ. Và lời chứng của người chị ấy đó là Suốt 2 năm trời con đau ốm bệnh tật như vậy mà chồng con vẫn cơm bưng nước rót, vẫn lo chăm cho con, ngay cả tắm rửa vệ sinh cho con, mặc dù con không biết tí gì. Anh chị em thử nghĩ coi ta có thể làm được cái chuyện đó hay không. Nếu mà không có ơn của Chúa, đó là cái lời chứng quan trọng nhất. Còn có khi chị có thể nhớ được như không, chị nói chắc chắn chẳng có cha nào mà bảo rằng cho phép đi coi bói bao giờ. Có thể chị suy nghĩ như thế thôi. Chúng ta không có đặt vấn đề chuyện đó nữa. Vì bất cứ một linh mục nào cũng không bao giờ cho phép là có bệnh thì phải đi. Đấy là dân gian nói chứ không phải ông cha nói. Có bệnh thì vái tứ phương, đó là dân gian nói. Tâm lý của mỗi người là bệnh là vái tứ phương, nhưng cái người linh mục là phải biết hướng dẫn người ta vái phương nào. Đó mới là điều quan trọng. Người linh mục, người lãnh đạo tinh thần, người chủ trăn, người hướng dẫn thì phải biết nói rằng là đúng, dân gian thì bảo có bệnh thì vái tứ phương, nhưng với những người tin vào Chúa chỉ có một phương duy nhất thôi, đó là lòng thương xót của Chúa. Không có phương nào hết đó. Không có thầy bói, thầy ngải, thầy chùa, thầy bùa nào hết. Không, chỉ có một duy nhất, một đấng duy nhất đầy quyền năng, giàu lòng thương xót. Và đấng ấy nói với chúng ta rằng ngươi phải thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Như người vợ, như người chồng lúc gian khổ vẫn bên nhau, thì chúng ta cũng vậy. Đã thề hứa với Chúa rồi thì lúc bệnh tật yếu đau cũng phải trung thành với Chúa, chứ không phải nói rằng là vì lý do con đau cho nên cho phép con được đi gỡ bùa, gỡ ngải, cho phép con được đi coi bói. Không, đã theo Chúa, chấp nhận theo Chúa thì sống chết bám chặt lấy Chúa, chỉ bám lấy Chúa mà thôi, chứ không tin vào bất cứ một quyền lực, một sức mạnh nào ngoài Thiên Chúa cả. Rõ không? Rõ không? Rõ không? Tin không? Tin không cho ta lên. Tin không? Có phải dứt khoát như vậy? Tin không? Tin vào ai? Chỉ tin vào Chúa mà thôi. Gắn bó với nhau, một xương một thịt như vợ chồng gắn bó với nhau như vậy, thì mỗi người chúng ta cũng gắn bó với Chúa một cách bền chặt như vậy. Không có gì suy chuyển, không có gì đổi thay, không có gì làm cho chúng ta bối rối hoang mang. Đây, mấy chị em nghe lời của Chúa nói. Nghe, nghe đây, nghe cho rõ. Nãy giờ tôi nói ở thế gian bảo rằng phải học ăn học nói, cho nên những người lên đây chia sẻ làm chứng, có những người nói được, có những người không nói được, có những người như cái anh lúc nãy đó lên quay vòng vòng nhưng mà sợ quá không nói được câu nào. Đâu phải tự nhiên mà muốn lên trước cộng đoàn nói là nói, muốn nói sao nói. Cho nên những người lên đây nói được như vậy là ơn của Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần mở miệng, Chúa Thánh Thần tác động họ mới nói được, chứ không phải tự nhiên sức con người mà nói được đâu. Và sức tự nhiên của mỗi người chúng ta, ơn của Chúa ban thì phải như thế này: ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu. Nghe cho rõ, nghe cho rõ. Ăn nói dịu dàng thì tăng thêm bạn hữu, phát biểu dễ thương thì tăng thêm lời thân ái. Cho nên dịu dàng, dễ thương, đó là hai điểm dấu chỉ của lòng thương xót. Khi tôi có lòng thương xót thì ăn nói dịu dàng, khi tôi có lòng thương xót thì phát biểu dễ thương. Ăn nói dịu dàng tăng thêm bạn hữu, phát biểu dễ thương tăng thêm lời thân ái. Ước chi có nhiều người sống hòa nhã với con, nhưng cố vấn cho con thì trong muôn ngàn chỉ nên chọn một mà thôi. Nhớ, ước chi có nhiều người sống hòa nhã với con, nhưng cố vấn cho con thì trong muôn ngàn chỉ nên chọn một. Người ta hay nói câu là lắm thầy thối ma, chứ không phải nhiều ma. Lắm thầy thối ma, nhiều cha con khó lấy chồng. Lắm thầy thối ma, cái xác chết nó nằm đó rồi đó, mà hết thầy này cúng tới thầy kia cúng thì cái thây ma nó thối rữa lên mà vẫn chưa đem đi chôn được. Vì thầy bảo là giờ này chôn, thầy kia bảo không được, ngày này mới chôn được. thầy này bảo 12 giờ đêm chôn, thầy kia bảo không, 12 giờ trưa mới chôn. Mỗi thầy phán một kiểu, thầy nào cũng cho mình là nhất, thầy nào cũng bỏ tay ấn mình là cao. Cho nên lắm thầy thì cái thây, cái xác chết nằm ở đó nó thối rữa lên mà vẫn không đem đi chôn được. Vì thầy bỏ đem đi chôn, thầy kia đem đi chôn. Cuối cùng lắm thầy thối mà nhiều cha con khó lấy chồng. Trời ơi, lấy thằng này được không? Thằng này nó đẹp trai nhưng mà nó nghèo. Thằng kia được không? Thằng này nó nghèo nhưng mà nó lại đẹp trai. Thằng cứ như thế thưa anh chị em. Lắm cố vấn, không phải cố vấn tối cao mà trở thành cố vấn tối om. Cố vấn tối om. Vì thế mà lời Chúa nói với chúng ta rằng là bạn hữu thì nên có nhiều để sống hòa nhã, nhưng cố vấn thì nên có một mà thôi. Vì nếu mà mình cứ nghe hết người này nghe người kia, làm sao mà biết quyết định được. Giống như chúng tôi ở đây chẳng hạn, nhiều người có ý kiến lắm, người thì ý kiến thế này, người ý kiến thế nọ, người ý kiến thế kia. Anh chị em cứ có tự do phát biểu ý kiến, nhưng nghe ai và quyết định như thế nào, làm như thế nào thì cố vấn chỉ một mà thôi. Người nào mà mình tin tưởng nhất, người nào mà mình cảm thấy có năng lực nhất, có khả năng tin tưởng được thì hãy nhờ họ cố vấn cho. Anh chị em đừng có gặp ai cũng nhờ cố vấn chết đấy. Có rất nhiều bạn ngày hôm nay gặp toàn những thầy rùi thôi. Người ta nói mình thế này, ta nói mày nghe nha, mày phải bỏ cái thằng đó đi chứ mày lấy cái thằng đó là không có được đâu. Vợ chồng người ta đang hòa thuận với nhau, người ta có chuyện xích mích, thay vì mình vun vào, ta đã nói mày rồi mà, cái thằng đó không ở được, cái số mày với thằng đó không hợp được, thôi bỏ đi, thế là tiêu rồi. Anh chị em thấy không? Thay vì là vun vào để cho người ta làm hòa với nhau, thì rất nhiều cố vấn ngày hôm nay tối om chuyên môn là thọc gậy bánh xe. Mày đừng đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, đi lôi thôi lắm, chuyện lắm, mày thấy chưa, thôi cứ ở nhà đọc kinh là được rồi. Có phải cố vấn tối om không? Đi phục vụ gặp cái vấn đề trục trặc với anh chị em, có thể hiểu lầm nghi ngờ nhau, thôi ta thấy mày rồi, thấy chưa, mày cứ đừng có đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa nữa, đi rồi chúng nó nói lắm miệng lắm, thôi cứ ở nhà cho nó yên tâm. Nghe có phải ngon không? Nghe ngon không? Mày đừng có đi hát lễ làm cái gì nữa, nhiều thằng nó ganh tị với mày lắm, mày ra mày đi hát karaoke cho nó sướng miệng, cho nó sướng cho đời, tội gì mất thì giờ đi phục vụ rồi nó lại nói này nói kia, nó bảo mày thích nổi thích nang thế này thế khác, có phải là thầy dùi không? Lắm lắm ngày hôm nay lắm thầy dùi lắm, ma quỷ nó dùng những thầy dùi ấy để nó thọc gậy bánh xe, để nó xúi xiển mình, nó gây chia rẽ, nó gây bất hòa. Nó gây hoang mang cho cộng đoàn mình, cho gia đình mình, cho nhóm của mình. Anh chị em rất cẩn thận với những cái ông cố vấn, với những cái bà cố vấn ấy. Cho nên đừng có gặp ai, tôi mà thấy mà đang đi công tác hay là đang đi cầu nguyện mà thấy hai ba người mà cứ ngồi sầm sì với nhau, tôi biết thế nào ông cố vấn tôi om rồi đó. Tôi biết thế nào ông vậy hả? Tự nhiên mà cứ ra góc góc rồi sầm sầm xì xì, thấy tôi đến bắt đầu giả vờ, tôi biết thế là nó đang là cố vấn tối om cho nó rồi. Thế nào ông vậy cũng có chuyện. Cho nên có rất nhiều người nó ác mồm, ác miệng vô cùng. Dùng cái lời nói hòa nhã, dùng cái lời nói bắt ái, dùng cái lời nói để mà xây dựng thì nó không. Nó làm cố vấn tối om cho người ta, nó thọc gậy bánh xe, nó đâm bị thóc, nó thọc bị gạo. Nó nói người này thế này, xong nó nói người kia thế nọ, nó nói người kia thế kia. Cái miệng nó thì cứ sơn sớt, cứ nói ngọt như điểm chúa vì mẹ ăn lôi ra hết. Nhưng mà nó kinh khủng lắm, thưa anh chị em ơi. Nó ác mồm, ác miệng, nó độc mồm, độc miệng, vô cùng, vô tận. Đó, đừng có nghe những cái loại cố vấn đó. Nó khi nó mặc áo nhà tu nó không chừng, nó khi nó mặc áo đạo đức nó không chừng, nó khi nó mặc áo đoàn thể nó không chừng, nó khi mặc áo chức sắc nó không chừng. Nó nhân danh Chúa, nhân danh Đức Mẹ, nhân danh Giáo hội, nhân danh Đức Vương Lời, đủ thứ nhân danh hết, nhưng mà thực sự là những cố vấn tối om. Cho nên lời Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay hết sức cẩn thận với những cái con người như thế đó. Nếu còn muốn làm bạn với ai thì hãy thử người ấy trước. Thấy chưa? Nếu muốn làm bạn với ai thì hãy thử người ấy trước, nhưng đừng vội tin tưởng ngay. Nếu muốn làm bạn với ai thì thử người ấy trước, nhưng đừng vội tin tưởng ngay. Bạn bè phải có thời gian thử thách mới biết được chứ. mới biết là bạn thật bạn giả chứ. Đừng vội tin tưởng ngay, vì có kẻ chỉ là bạn nhất thời, ngày con gặp nạn nó chẳng còn là bạn nữa. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Có những người là bạn nhất thời, ngày con gặp nạn nó chẳng còn là bạn nữa. Có người là bạn lại trở nên thù và tiết lộ chuyện cãi nhau khiến con phải xấu hổ. Có người đang là bạn lại trở nên thù và tiết lộ chuyện cãi nhau khiến con phải xấu hổ. Lúc mình đang là bạn với nhau, có chuyện gì trục trặc với nhau, rồi họ bất mãn, họ đi họ sầm xì, họ nói chuyện mà mình với họ có cái gì bất hòa với nhau là mình phải xấu hổ. Có không? Có không? À, tôi sống tới bây giờ cũng 60 năm cuộc đời, đi làm mục vụ cũng nhiều, thấm đòn cái này lắm thưa anh chị em. Lúc mà vui vẻ với nhau, cha cha con ngon lắm. Lúc mà có lợi cho họ, ôi giời ơi, họ vơ vào cái gì cũng là nhất, cha là số 1, cha là thế này, cha là thế kia. Nhưng mà khi không còn có lợi cho họ, khi họ không còn lợi dụng được mình nữa, khi mà mình thấy rõ được cái lòng dạ đen tối của họ, thấy được cái dã tâm của họ, mình không sử dụng nữa, bắt đầu họ trở mặt liền. Và những cái gì ngày xưa mình nói với họ trong chuyện thân tình với nhau, bể nó lôi ra nó nói hết cho bản dân thiên hạ. Mình la nó hay là mình mắng nó hay là mình gì gì với nó, anh em bao giờ chẳng có sức mít, trong nhà chẳng bao giờ chẳng có chuyện cơm không lành canh không ngọt. Lúc mà vợ chồng vui vẻ với nhau thì không sao hết, cơm không lành canh không ngọt là bắt đầu đem ra nói xấu, bán đứng mình ngoài chợ. Có không? Thằng chồng của con nó như vậy, con vợ của con nó như vậy, ông cha sứ của con ông như vậy, ông cha lâm ông như vậy đó. Khủng khiếp lắm thưa anh chị em. Hallelujah. Vẫn cứ tạ ơn Chúa vì lúc đó mới biết rằng gọi là cháy nhà ra mặt chuột. Cháy nhà thì nó mới ra mặt chuột. Nhà nó còn nguyên, nó nằm trong đó, chuột với lại mèo với chó gì nó ở lẫn lộn với nhau. Nhưng mà lúc cháy nhà rồi, có chuột nó mới chui ra, mới lòi ra được. Thôi chấp nhận, thà cháy nhà để nó ra mặt chuột còn hơn cứ để nhà mà chuột nó ở trong nó mục nát, sập nhà lúc nào không hay. Có người là bạn khi đồng hành với con, nhưng ngày con gặp nạn nó chẳng còn là bạn nữa. Cứ thử đi thì biết thưa anh chị em. Mấy người ông bán vé số đó, nghèo rớt mùng tơi có ai là bạn không? Không. Đùng cái chúng độc đắc một cái, thằng cháu con cháu cháu bắn ca nông 7 đời hôm tới nó đến nó quá trời, nó thăm đến mức độ mà phải lấy cái xe tải chặn ngoài cửa là không tiếp khách nữa, vì nó đến đông quá sức đông. Đến bây giờ khi mà nó đến nó lợi dụng, nó xin tiền sạch hết rồi, hai vợ chồng trở về tay không, không còn đứa cháu nào cả. Hai ông bà già lại thui thủi một thân một mình đi bán vé số. Những đứa cháu ngày xưa nó đến như Sumaria lạy Chúa tôi vì nó biến sạch hết rồi thưa anh chị em. Cuộc đời nó như vậy, cuộc đời nó như thế đấy. Khi con gặp may thì nó chẳng khác nào chính con, gia nhân con nó tự do sai bảo. Nhưng lúc con xa cơ nó liền chống lại và lánh mặt con luôn. Đúng không? Đúng không? Đúng không? Lúc gặp may thì nó chẳng khác nào chính con, nó chẳng khác nào gia nhân con. Nhưng lúc con xa cơ nó liền chống lại và lánh mặt con luôn. Với quân thù con hãy tránh xa, nhưng với bè bạn con phải coi chừng. Tôi đọc câu này tôi thấy biết sao bây giờ, bám lấy ai bây giờ. Dĩ nhiên bạn bè thì phải, quân thù thì phải tránh xa. Gần nó đâm mình lúc nào mình sao mình biết được. Thôi gặp kẻ thù tránh cho nó rồi, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nhưng mà lời Chúa lại bảo với chúng ta ngày hôm nay là với bạn bè thì mình phải coi chừng. Vì lời Chúa Kinh Thánh bảo kẻ cùng ăn bánh với con lại dơ gót đạp con, kẻ cùng chấm chung một chén với con lại dơ gót đạp con. Ai là người bán Chúa? Ai? Judas là ai? Judas là ai? Biết là Judas, nhưng mà Judas là ai mà bán Chúa? Một trong 12 tông đồ
thân tín của Chúa. Chúa chọn lấy đúng 12 người chứ không chọn hơn. Có 12 người thân tín nhất mà cái người thân tín nhất lại bán Chúa. Rồi ai chối Chúa? Phêrô. Ai bỏ Chúa? Ai bỏ Chúa? Chúa Giêsu, các tông đồ bỏ trốn đi hết, thương xót chúng con. Chúng ta thấy không? Lúc mà ngày linh hồn thầy buồn đến chết được thì ngó lại, ba ông có làm cái gì? Làm gì? Ngủ. Giờ này mà còn ngủ được hay sao? Ba cái máy cưa nó kéo đua nhau, nó kéo không biết cái nào to hơn. Cái máy của Phêrô, của Giacôbê, của Gioan, biết máy cưa nào kéo to hơn máy cưa nào. Chúa thì buồn phiền đến chết được, kẻ thù sắp đến bắt mà ba ông vẫn cứ ngủ. Ta thấy đau buồn chứ. Cho nên Chúa Giêsu buồn đến mức độ mà mồ hôi máu nhỏ xuống đất cơ mà. Linh hồn thầy buồn đến chết được. Buồn vì chính những người thân tín với mình đã sắp bán mình. Chính những người thân tín với mình sắp chối mình. Chính những người thân tín với mình sắp bỏ mình. Lời Chúa nói, khi gặp may, lúc con sa cơ nó liền chống lại và lánh mặt con. Với quân thù con hãy tránh xa, còn với bè bạn con phải coi chừng. Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc. Ai gặp được người bạn như thế là gặp được kho tàng. Đã không? Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc. Ai gặp được người bạn như thế là gặp được kho tàng. Không gì đổi lấy được người bạn trung thành. Và giá trị của người bạn ấy không cân nào lường được. Người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời. Những ai kính sợ Đức Chúa sẽ gặp được người như vậy. Nhớ, những ai kính sợ Đức Chúa sẽ gặp được người như vậy. Người kính sợ Đức Chúa thì điều khiển được tình bạn của mình. Vì bản thân mình thế nào thì cận thân mình cũng thế. Thưa anh chị em, trong cuộc đời của chúng ta, chỉ mong ước có được một người bạn trung thành với mình. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng, lúc đau khổ có giá trị vô cùng. Vì chính trong đau khổ, qua đau khổ, con biết được ai là bạn thật của con. Trong đau khổ, trong gian nan, trong thử thách, mình mới biết rằng ai là bạn thật của mình. Có đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Chúa nói với thánh nữ Faustina như vậy. Cho nên giữa bao nhiêu gian nan, bao nhiêu thử thách, Faustina vẫn lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Cho dù Chúa có giết chết con vẫn tín thác vào Chúa. Và Chúa coi Faustina như là người bạn, như là người yêu của mình. Và Chúa cảm thấy rất là được an ủi khi có những người bạn như vậy. Chúa Giêsu rất khao khát có những người bạn trung thành với Chúa như thế. Thưa anh chị em, lòng Chúa được an ủi rất nhiều. Lòng Chúa tràn đầy niềm vui khi có được những người bạn tin tưởng vào Chúa, tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Mỗi một người chúng ta ngày hôm nay cầu khẩn đi, tha thiết nài xin Chúa cho con có được những người bạn như vậy đi. Là một kho tàng, thưa anh chị em. Một người bạn sống chết với mình, một người bạn gắn bó với mình khi vui cũng như lúc buồn, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Đây là một cái kho tàng. Nếu người chồng gặp được người vợ như vậy, nếu người vợ gặp được người chồng như vậy, đó là cái hạnh phúc tuyệt vời, không gì có thể đánh đổi được. Không gì có thể đánh đổi được. Và trong cuộc sống của anh chị em mình, của đời linh mục tu sĩ cũng như người giáo dân, chúng ta rất cần những người bạn như vậy. Tôi có được người bạn mà lúc buồn phiền tôi có thể chia sẻ được với người bạn ấy. Lúc khó khăn thử thách, người bạn ấy không bỏ tôi. Cái lúc mà xa cơ thất thế, lúc mà bị xuống đáy vực thẳm, vẫn còn có một người bạn: cha, con vẫn ở đây với con, vẫn ở đây với cha, con vẫn đồng hành với cha trong lúc gian khổ, trong lúc thử thách. Chính trong lúc đau khổ thử thách nhất, tôi nhận ra được ai là người bạn thật của mình. Mình phải tạ ơn Chúa, vì nếu không có đau khổ thử thách, mình không biết ai là thật, ai là giả đâu. Nếu mà chúng ta lúc nào cũng thành công, lúc nào cũng giàu có, lúc nào cũng nổi tiếng, lúc nào cũng được mọi người trọng vọng, thì không biết đâu là vàng thật vàng giả. Nhưng qua thử thách, qua thất bại, qua đau khổ, qua nhục nhã ê chề, vẫn còn có những người thưa cha có con ở đây với cha, con vẫn gắn bó với cha, con vẫn cầu nguyện với cha, con vẫn âm thầm với cha, nó sướng lắm thưa anh chị em, hạnh phúc vô cùng. Và nhìn lên lòng thương xót Chúa, Chúa bảo cho dù mọi người có bỏ hết rồi vẫn còn có ta đây. Người bạn không bao giờ bỏ con, người bạn ấy là Giê-xu đấng giàu lòng thương xót. Và mỗi người chúng ta cũng trở thành những người bạn của những người khác, không bỏ nhau lúc gian nan, lúc đau khổ, lúc nhọc nhằn, lúc thất bại, lúc ê chề. Hãy đến với lòng thương xót của Chúa để biết được rằng có một người bạn yêu thương ta, trung thành với ta, mong mỏi khao khát ta rằng hãy đến, hãy đến. Ta luôn luôn trung thành với con, ta không bao giờ bỏ con. Anh chị em đến đây để cảm nhận người bạn ấy đi. Anh chị em đến đây để đụng chạm được với người bạn ấy đi. Anh chị em đến đây để nắm tay người bạn ấy đi. Người bạn ấy nắm tay anh chị em và bảo rằng ta vẫn ở bên con. Con đau ư, có ta đây. Con bị người ta khinh bỉ ư, có ta đây. Con bị ngồi xa lăn ư, có ta đây. Con bị người ta coi thường ư, có ta đây. Ta vẫn là người bạn trung thành với con. Người bạn ấy mang tên là Giê-xu đấng giàu lòng thương xót. Amen.